10 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Chúa Nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Giáo huấn số 47. Con một Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, con Thiên Chúa là danh hiệu được ban cho các thiên thần, cho con cái Israel và cho các vua của họ. Trong những trường hợp ấy, danh hiệu con Thiên Chúa nói lên việc Thiên Chúa nhận một số thụ tạo làm nghĩa tử, và việc này tạo nên những mối liên hệ thân tình đặc biệt giữa Thiên Chúa và thụ tạo của Ngài. Khi vị vua Messiah của lời hứa được gọi là con Thiên Chúa, điều này, xét theo nghĩa văn tự của các bản văn nêu trên, không nhất thiết hàm ý rằng người có bản tính vượt trội phàm nhân. Những người đã gọi Chúa Giê-xu là đấng Messiah của Israel có lẽ cũng không có ý muốn nói gì hơn. Trong trường hợp Thánh Phê-rô thì khác, khi ông tiên xưng Chúa Giê-xu là đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống, bởi vì Chúa Giê-xu đã long trọng trả lời ông rằng, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời. Tương tự như vậy, khi đề cập đến cuộc hối cải của mình trên đường đi Damas, Thánh Phaolô đã nói, Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài. Ngài đã đoái thương mặc khải con của Ngài cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Ngài cho các dân ngoại. Lập tức, ông bắt đầu rao giảng Chúa Giê-xu trong các hội đường, rằng người là con Thiên Chúa. Ngay từ đầu, điều này đã là trung tâm của đức tin tông truyền, đức tin mà Thánh Phê-rô với tư cách là nền tảng hội thánh đã tuyên xưng trước hết. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 441 và 442. 21, thứ 2. 22, thứ 3. 23, thứ 4. Thánh Gioan Capestrano, linh mục. 24, thứ 5, Thánh Anton Maria Claret, giám mục. 25, thứ 6. 26, thứ 7. 27 tháng 10, Chúa Nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ 29 thường niên năm C.
Trên mặt đất nữa không? Lạy Chúa, Ngài ban cho con hằng ân đức tin, với tháng ngày phôi pha đức tin con nhuộm màu chân tục hoen ô. Chúa thêm đức tin cho con để giúp con sống can trường. Con thề nguyện kiên trung son sắt hiến cuộc đời đền đáp tình thương. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn tìm thấy được niềm tin trên mặt đất nữa? trên mặt đất nữa không? Như danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật 29 thường niên, cũng là ngày Thánh nhật truyền giáo. Hiệp với toàn thể giáo hội, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho việc truyền giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là trên đất nước Việt Nam thân yêu. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình biết cộng tác với ơn Chúa để trở nên những chứng nhân cho Chúa giữa dòng đời. Giờ đây, để lời cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ hôm nay đáng được Chúa thương nhận lời, chúng ta hãy thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa Cha tôi trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa Cha tôi trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu vân, Chúa từ bên thượng Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quan đai, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Raphidim. Ông Môi-se nói với ông Giô-suê rằng, ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay, lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-suê thực hiện như lời ông Môi-se đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môi-se, Aaron và Huê thì đi lên đỉnh núi. khi ông Môi-se giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ tay ông Môi-se mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-a-ron và ông Huê thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân nó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Người chẳng để cho chân ngươi siêu te, Đấng bảo vệ ngươi. Người chẳng có ngủ say, kìa Đấng bảo vệ Israel. Người không thiếp giấc ngủ say bao giờ.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng cao thành trời đất.
Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến, người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó. Dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa con, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa với ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông ta không chịu. Nhưng sau đó, ông ta nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta. Nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán, các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà phong giảng với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn yêu thương và nhận lời khẩn cầu của con người. Nhưng trong thực tế, khi đối diện với những đau khổ, những mất mát, thất bại, đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện hoài mà không thấy nhận được ơn gì, thì chúng ta thường dễ nản lòng, rồi nghi ngờ, không biết Chúa có thật là Cha nhân từ hằng nhận lời khẩn cầu của con người không? Phụng vụ lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người chúng ta hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, hãy vững tin và đừng nản lòng. Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta thấy hiệu quả của lời cầu nguyện. Dân Chúa chiến thắng được quân Amalek không phải nhờ vào sức mạnh của vũ khí hay tài năng của họ, nhưng là nhờ vào việc kiên trì cầu nguyện của Môsê. Khi Môsê bỏ tay xuống, không cầu nguyện nữa, thì quân Israel thất thế. Còn khi Môsê giơ tay cầu nguyện, thì quân Israel lại thắng thế. Lúc Môsê mỏi tay, thì người ta cử hai tư tế đến vịn tay cho Môsê, để ông có thể giơ tay cầu nguyện suốt ngày, và nhờ đó quân Israel chiến thắng quân Amalek. Còn trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về một bà quá kiên trì trong việc kêu xin ông quan tòa biện hộ cho bà. Ông quan tòa ở đây được miêu tả là người chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Thế nhưng, cuối cùng, ông cũng đứng ra minh oan cho bà vì bà ta cứ quấy rầy năn nỉ mãi. Từ dụ ngôn này, Chúa Giêsu đưa đến kết luận và kêu gọi mọi người chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và nài xin Thiên Chúa. Vì ông quan tòa vốn bất chính, còn đứng ra xét xử vì lời quấy rầy nài xin của bà quá. Huống hồ chi là Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương con người, chẳng lẽ lại không minh xét, không ban ơn cho những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài sao? Ngay đến sợi tóc trên đầu chúng ta rơi xuống, Thiên Chúa còn biết, huống hồ chi những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta trong đau khổ dâng lên Ngài mà Ngài không biết sao? Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng nhận lời và ban ơn cho chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra được là vì cách Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta thường rất khác với cách suy nghĩ của chúng ta. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày kia, có một người cầu nguyện xin Chúa ban tặng cho mình một bông hoa xinh tươi và một cánh bướm xinh đẹp. Đáp ứng lời cầu xin đó, Thiên Chúa lại trao cho người đó một cây xương rồng đầy gai và một con sâu đầy lông đen ngòm xấu xí rất đáng sợ. Nhận được món quà, người ấy buồn rầu vì không thể hiểu được cách Thiên Chúa đáp ứng lời cầu xin của mình sao mà lạ quá. Rồi người đó tự an ủi mình, ồ, chắc có lẽ vì Thiên Chúa phải đáp ứng cho quá nhiều lời cầu xin của con người, nên Thiên Chúa đã gửi nhầm địa chỉ. Rồi bẵng đi một thời gian khá lâu. Ngày kia, người đó chợt nhớ tới món quà của Thiên Chúa, mà theo người đó do Thiên Chúa chắc gửi nhầm địa chỉ. Nhưng thật quá bất ngờ, từ nhánh xương rồng đầy gai khẳng khiu trước kia, lại nở ra một bông hoa xinh đẹp tuyệt vời. Rồi con sâu lông lá đáng sợ đen ngòm đã trở thành một con bướm xinh đẹp lộng lẫy,
đang bay chập chờn bên cánh hoa. Điều đó còn tuyệt vời hơn cả những gì người đó cầu xin với Thiên Chúa trước đây. Và người đó nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn có lý, và cách Ngài đáp ứng luôn là cách tốt nhất, dù đôi khi thật khó hiểu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu chúng ta xin Thiên Chúa điều này, nhưng lại nhận được điều khác không như mong ước, thì chúng ta hãy cứ vững tin, đừng nản lòng. Hãy tin chắc rằng Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và quan phòng, sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta cầu xin vào đúng thời điểm thích hợp nhất. Hơn nữa, nói như Đức Giáo Hoàng Francisco thì, Thiên Chúa luôn làm việc với thời gian, Ngài cần sự cộng tác và nỗ lực của mỗi người chúng ta trong việc kiến tạo và xây dựng nước Chúa. Thật vậy, tính con người thường hay nôn nóng, thích cái gì là phải làm ngay, làm liền. Chúng ta thường cầu xin theo kiểu mì ăn liền. Xin thì phải được liền, phải thấy tận mắt. Nhưng Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và quan phòng. Ngài biết rõ điều gì là hợp với chúng ta nhất. Ngài luôn làm việc cùng với thời gian và cùng với sự cộng tác của con người. Ngài cần thời gian và sự cộng tác của con người để làm cho cây xương rồng đầy gai trổ sinh hoa đẹp, con sâu đen ngòm xấu xí trở thành cánh bướm lộng lẫy. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy mình không được ơn là vì chúng ta thường hay quên ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa cứu độ, ngày đêm ban ơn, gìn giữ chúng ta trong từng ngày sống, trong từng hơi thở. Chúng ta thường hay quên công ơn của Thiên Chúa, như chúng ta cũng thường hay quên công ơn sinh thành, dưỡng nuôi của cha mẹ vậy. Chúng ta xem những công ơn cao quý đó chỉ là trách nhiệm. Chúng ta xem những công ơn cao quý đó chỉ là trách nhiệm mà Thiên Chúa và cha mẹ phải làm cho mình. Chúng ta xem thường, không coi đó là ơn, nên chúng ta thấy mình không nhận được ơn. Cha mẹ sẽ rất đau khổ khi thấy con cái mình sống vô ơn. Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn khi Ngài thấy mọi người chúng ta sống vô ơn với Ngài, không nhận ra những ơn của Ngài, không nhận ra những ơn ban của Ngài trong từng ngày sống. Các thánh luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, dù cuộc đời của các ngài thường có rất nhiều đau khổ, khó khăn và bất hạnh. Nói như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, thì tất cả đều là hồng ân. Cả những khó khăn đau khổ cũng là hồng ân, vì nhờ cộng tác với ơn Chúa, qua những khó khăn đau khổ đó, các thánh có thể chứng tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân, có thể tạo lập công phúc, có thể cầu nguyện cho các linh hồn và mở mang nước Chúa. Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, ước gì mọi người chúng ta biết kiên trì trong lời cầu nguyện, biết ra sức cộng tác với ơn Chúa qua những đau khổ thánh giá hàng ngày, để làm trổ sinh cho nước Chúa những bông hoa, những cánh bướm xinh đẹp. Nhờ đó, danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được rộng mở. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người siêu đấng vinh Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc trên thế giới là bản chất của hội thánh. Ý thức bổn phận truyền giáo của mình, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa là viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở thành nền tảng của hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi cư tơ hữu cũng trở thành những viên đá sống động để xây dựng hội thánh ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết nhiệt thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để hội thánh được dễ dàng loan báo tin mừng bình an của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Từ 2000 năm, lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô, hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn được bình an và tìm được niềm vui trong đời sống chứng nhân của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Rao giảng tin mừng bằng đời sống là lối rao giảng hữu hiệu nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết dùng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ hết lòng mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi lòng tác giả lời hoa quyết của thánh Phaolô, khôn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, để trong đời sống đức tin thường ngày chúng con cố gắng dùng đời sống thâm nhuận tinh thần tam môi phúc thật mà làm tròn sứ mạng rao giảng tin mừng Chúa đã trao ban, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Con dâng lễ vật, chợt nhớ đến điều bất hòa, cũng phạm đến anh em. Lòng thành con kính dâng, của lễ con dâng Chúa là lòng đơn sơ chân thành, là hy sinh nhỏ bé âm thầm của từng ngày trong cuộc sống. tâm giao với Chúa là nhịp cầu kết nối anh em.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chi năng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa diệu trên và tuyên xưng Chúa trong này cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể tức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cao siêu là tình yêu Chúa, cuộc trời cao sông dài biển rộng là tình yêu Thiên trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi.
Vì yêu
Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình yêu. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, đã đoái thương đến phận thấp hèn, dù
đời còn bao phen yếu đuối, nhưng Ngài vẫn chọn con. Ôi bao la tình yêu của Ngài, một tình yêu vượt mọi tình yêu, chọn đời con xin hiến dâng Ngài để đền đáp tình Ngài yêu con. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biến dần, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên nghi lễ tình. Con ngân vang bài ca cảm mến, tình Chúa thương con chẳng bến bờ. Một đời con tin yêu phó thác nơi Ngài xuống công ân. Bao ơn thiêng Ngài xuống trên con, để đời con chọn niềm tin yêu, nguyện trở nên nhân chứng giữa đời bằng cuộc sống thắm nồng yêu
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dâng lên lời kinh mân côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca tung hô danh mẹ, mẹ Maria. Xin dâng lên cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên mẹ, mẹ hãy thương tê. Đây chuối ngọc mân côi, nhiệm màu tỏa sáng, say đắm ngân hàng. Sao vương vấn hương đời, quên lời mẹ thương không hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ, rồi cử hành nghi thức phó thác toàn thể nhân loại cho Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phêrô. Được biết thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua là cao điểm của ngày Thánh Mẫu được tổ chức tại Roma trong khuôn khổ năm Đức Tin. Các tín hữu hiện diện tại quảng trường tràn ra đến gần cuối đường hòa giải. Trong số này có 48 phái đoàn chính thức đại diện các hội đoàn Thánh Mẫu tại 48 nước trên thế giới, kể cả một số nước ở xa như Australia, Ấn Độ, Argentina, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước Nam Mỹ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 1.000 linh mục và một số giám mục trong áo lễ màu xanh lá cây. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc của Chủ nhật thứ 28 thường niên năm C, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Mẹ Maria để cho Chúa làm kinh ngạc, trung thành với Chúa và xác tín Chúa là sức mạnh của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, hãy hát mừng Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện những việc diệu kỳ. Ngày hôm nay, chúng ta đứng trước một trong những điều kỳ diệu của Chúa, đó là Đức Maria, một thụ tạo khiêm hạ và yếu đuối như chúng ta, được chọn để làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Tạo Hóa. Chính khi nhìn Mẹ Maria, dưới ánh sáng các bài đọc chúng ta đang nghe, tôi muốn cùng với anh chị em suy tư về ba thực tại. Thứ nhất, Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thứ hai, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành. Và thứ ba, Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, chính trong sự nghèo hèn, yếu đuối, khiêm hạ mà Chúa tỏ mình ra và ban cho chúng ta tình yêu cứu độ của Ngài, chữa lành và ban sức mạnh cho chúng ta. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta nghe lời và tín thác nơi Ngài. Đó là kinh nghiệm của Đức Trinh Nữ Maria. Trước lời loan báo của Thiên Thần, Trinh Nữ không giấu sự ngạc nhiên. Đó là sự ngỡ ngàng khi thấy rằng Thiên Chúa, để làm người, đã chọn một thiếu nữ tầm thường ở Nazareth, không sống trong các dinh thự của những người quyền thế và giàu sang, không thi hành những công trình ngoại thường, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa, biết tín thác nơi Ngài cho dù không hiểu tất cả. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời sứ thần. Đó là câu trả lời của người. Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ngài phá vỡ những khung nền của chúng ta, làm cho những dự phóng của chúng ta bị khủng hoảng, và Chúa nói với chúng ta, con hãy tín thác nơi Cha, đừng sợ, hãy để cho con được ngạc nhiên. Hãy ra khỏi chính mình và theo Cha. Hôm nay, tất cả chúng ta cũng hãy tự hỏi xem mình có sợ điều mà Thiên Chúa có thể yêu cầu chúng ta, hoặc điều mà chúng ta xin Chúa hay không. Tôi có để cho Chúa làm cho ngạc nhiên, như Chúa đã làm với Mẹ Maria hay không? Hoặc tôi khép kín mình trong những điều an toàn của tôi, an toàn vật chất, an toàn trí thức, an toàn ý thức hệ, an toàn các dự phóng của tôi. Tôi có để cho Chúa thực sự đi vào trong cuộc sống của tôi hay không? Tôi trả lời Chúa như thế nào? Điểm thứ hai, hãy luôn nhớ đến Chúa Kitô. Hãy kiên trì trong đức tin. Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng tình thương của Ngài. Nhưng Chúa yêu cầu chúng ta hãy trung thành theo Ngài. Chúng ta có thể không trung thành, nhưng Chúa thì không. Chúa là đấng trung thành, và Ngài yêu cầu chúng ta hãy trung thành như vậy. chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu lần chúng ta hăng hái phấn khởi vì một điều gì, vì một sáng kiến, một sự dấn thân nào đó. Nhưng rồi, trước những vấn đề đầu tiên xảy ra, chúng ta tháo lui. Và rất tiếc là điều này cũng xảy ra trong những chọn lựa cơ bản như hôn phối. Người ta khó kiên trì bền chí, khó trung thành với những quyết định đã đề ra, với những cam kết đã quyết tâm. Nói xin vâng, đồng ý thì dễ, nhưng rồi người ta không lặp lại được quyết tâm đồng thuận như vậy. Mẹ Maria đã thưa xin vâng với Thiên Chúa. Một lời xin vâng đã đảo lộn cuộc sống khiêm hạ của mẹ ở Nazareth. Nhưng không phải là lời thưa xin vâng duy nhất, nhưng đó là lời đầu tiên trong bao nhiêu lời thưa xin vâng được xướng lên trong tâm hồn những lúc vui tươi cũng như trong những lúc đau khổ. Bao nhiêu lời thưa xin vâng đạt tới tột đỉnh trong lời xin vâng dưới cây thập giá. Hôm nay ở đây có bao nhiêu bà mẹ? Chị em hãy nghĩ đến lòng trung thành của mẹ Maria với Thiên Chúa tới mức độ nào. Khi thấy con duy nhất của mẹ trên thập giá, mẹ là phụ nữ trung thành đứng đó lòng tan nát, nhưng trung thành và can đảm. Tôi có phải là một Kitô hữu tùy lúc hay là một Kitô hữu luôn luôn? Nền văn hóa tạm bợ, tương đối cũng lẻn vào cuộc sống đức tin. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài mỗi ngày, trong những hoạt động thường nhật. Và Ngài thêm rằng, cả khi chúng ta không trung thành với Chúa, Chúa vẫn luôn trung thành và với lòng từ bi. Ngài không ngừng giơ tay cho chúng ta để nâng chúng ta dậy. Khuyến khích chúng ta hãy tiếp tục hành trình trở về cùng Ngài và thưa với Ngài về sự yếu đuối, để Ngài ban sức mạnh cho chúng ta. Điểm sau cùng, thứ ba, Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Tôi nghĩ đến 10 người phong cùi trong phúc âm được Chúa Giê-xu chữa lành. Họ đến gặp Ngài, dừng lại từ xa xa và kêu lên, lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót chúng con. Họ là những người bệnh đang cần được thương yêu, được sức mạnh và tìm kiếm người chữa trị họ. Và Chúa Giê-xu đáp lại, giải thoát tất cả khỏi bệnh tật của họ. Nhưng thật là điều ngạc nhiên khi thấy chỉ có một người trở lại để lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc habet Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Lực thân cha bằng phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.